là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn đảng bộ khối có một tổ chức đảng, 35 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật cách chức một đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo một tổ chức đảng và kỷ luật 11 đảng viên, trong đó một đảng viên bị khai trừ khỏi đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối khai trừ một đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối kỷ luật 7 đảng viên, 3 đảng viên khai trừ và 4 đảng viên cảnh cáo. Đảng ủy và chi bộ cơ sở kỷ luật 15 đảng viên, 12 khiển trách và 3 cảnh cáo. Việc thi hành kỷ luật trong đảng và đảng viên vi phạm được cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp của đảng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất mức độ vi phạm, có tính giáo dục và răn đe, ngăn ngừa vi phạm và tăng cường giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng, được cán bộ đảng viên đồng tình ủng hộ. Các đảng viên bị xử lý kỷ luật đã nhận thức rõ về vi phạm của mình, chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, quyết tâm sửa chữa và khắc phục.
Nhận thức được giá trị từ rừng không chỉ phủ xanh đất trống đồi núi chọc mà trồng rừng còn mang lại thu nhập cao cho người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã tích cực vận động nhân dân trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, nên đến thời điểm này huyện Văn Chấn đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng đề ra trong năm 2023. Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã trồng mới được hơn 3.200 ha rừng, vượt hơn 14 ha so với kế hoạch, tập trung ở các xã Đại Lịch, Trấn Thịnh, Bình Thuận, Cát Thịnh, Minh An, thị trấn Nông Trường, Trần Phú. Các loại cây được người dân đưa vào trồng chủ yếu là quế, bồ đề, keo, mắc ca, bạch đàn. Nhờ tích cực trồng rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 57,6%. Ngoài trồng rừng để phục vụ chế biến các sản phẩm từ gỗ, người dân huyện Văn Chấn còn tích cực trồng rừng FSC để phục vụ xuất khẩu. Mục tiêu trong năm 2023 sẽ có trên 3.000 ha được cấp chứng chỉ rừng bền vững, giúp bà con nâng cao thu nhập và giá trị từ rừng.
Trận lũ quét vừa qua, huyện Mù Cang Chải có 57 hộ bị sập trôi nhà hoàn toàn. Với sự quan tâm giúp đỡ của các ngành chức năng, đến nay 33 hộ đã dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, các nhu yếu phẩm cũng được hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, trong số 63 hộ thuộc diện phải di rời khẩn cấp tại huyện Mù Cang Chải, đã có 55 hộ có đất làm nhà, trong đó 90 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, có 80 hộ sửa chữa xong nhà ở. Đối với 3 hộ có nhà bị thiệt hại nhẹ đã được khắc phục xong. Các hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn đã được nhận gạo và thùng hàng cứu trợ và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Huyện Mù Cang Chải đã phân bổ và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại trên 7.000 kg gạo, gần 800 thùng mì tôm cùng bánh mì, sữa, lương khô, dầu ăn, thịt hộp, rau củ quả và 650 tấm lợp pro xi măng để sửa chữa nhà cửa. Các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai như Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải cũng đã chủ động huy động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ tại chỗ cho các hộ gia đình bị thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 1 bệnh viện hạng 1, 2 bệnh viện hạng 2, 4 bệnh viện hạng 3, 1 trung tâm y tế huyện hạng 2, 7 trung tâm y tế huyện hạng 3, 13 phòng khám đa khoa khu vực và 160 trạm y tế. Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, quan tâm phát triển nguồn nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức điều trị, địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút hỗ trợ đào tạo được 639 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên, tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng, đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động có hiệu quả, hệ thống giám sát dịch tiếp tục được củng cố từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt 90%, phát huy hiệu quả của cơ sở y tế, xây dựng và nhân rộng trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế.
Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Đông Quương và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ hội Đền Đông Quương đến với du khách, tháng 10 tới đây huyện Văn Yên sẽ tổ chức festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Quương năm 2023. Theo kế hoạch, lễ khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới Đền Đông Quương sẽ diễn ra vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại khu vực tổ chức các hoạt động sự kiện Đền Đông Quương. Sau lễ khai mạc vào hồi 0 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2023 sẽ diễn ra nghi lễ mổ trâu cùng cơm mới tại cây mít cổ thụ trước cửa đền chính. Ngoài hai sự kiện chính, huyện Văn Yên cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn nghệ thuật Hầu Đồng, Carnival rước biểu tượng mẫu Thượng Ngàn, liên hoan hát văn, hát chầu văn huyện Văn Yên lần thứ nhất năm 2023, chủ đề linh thiêng đất mẫu, triển lãm trưng bày tranh ảnh, thực hành nghi lễ thờ mẫu, hội thi khéo tay làm cốm, mâm cốm dâng mẫu, một số trò chơi dân gian và các hoạt động thể thao. Thông qua lễ hội nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO vinh danh và lễ hội đền Đông Quương được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời góp phần phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tọa đàm với chủ đề Sinh hoạt công tác đảng thời 4.0 ở Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, việc sinh hoạt cấp ủy thường kỳ được thực hiện trên phần mềm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong công tác sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, thuận lợi mà ứng dụng mang lại, thì đối với Văn Chấn, một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, đa dân tộc sinh sống ở nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, đây chính là nguyên nhân gây nên những khó khăn trong triển khai ứng dụng này. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung trên, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến phòng thu các vị khách mời đã và đang triển khai tìm các giải pháp tháo gỡ. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, đồng chí Hà Thị Thanh Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Xin được kính chào quý vị khán giả nghe đài.
Xin trân trọng giới thiệu khách mời tiếp theo của chương trình là đồng chí Lê Trung Đính, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh.
Vâng, xin chào khán giả nghe đài.
Và khách mời cuối cùng của chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Lương Xuân Trường, Giám đốc VNPT chi nhánh Văn Chấn.
Vâng, xin chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Trước khi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã trực tiếp bám cơ sở để phản ánh về công tác sinh hoạt chi bộ trên nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử ở các địa phương. Ngay bây giờ, xin mời các vị khách mời và quý thính giả nghe đài cùng nghe. Xin mời kỹ thuật viên Phan Tuấn.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có dịp được tham gia một buổi sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay điện tử đảng viên tỉnh Yên Bái tại chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô. Các nội dung của cuộc họp đã được bí thư chi bộ chuẩn bị đưa lên hệ thống từ 3 ngày trước, nên đảng viên đều đã được nghiên cứu, nắm bắt được nội dung để tham gia đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt. Tuy nhiên, tại buổi sinh hoạt, một số đảng viên vẫn lúng túng với các tác vụ hệ thống đưa ra. Đặc biệt, hạ tầng mạng tốc độ còn hạn chế, nên nhiều người truy cập một lúc đã xảy ra lỗi. Quá trình cho ý kiến biểu quyết trên hệ thống mất nhiều thời gian. Khi hoàn thành các nội dung của buổi sinh hoạt, người điều hành đã tích kết thúc nội dung nhưng không có phản hồi ngay. Đồng chí Bùi Quốc Đông, bí thư chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô cho biết.
Khi mà kết thúc một cái giai đoạn nào đấy thì tôi muốn phần mềm phải có những cái xác nhận rõ ràng hiện lên trên màn hình. Có thể là do tôi mới tiếp cận với phần mềm, nhưng mà khi kết thúc cuộc họp ấy thì chưa cảm nhận được là đã hoàn thành chưa, đã lên tới cấp trên chưa.
Đảng viên Nguyễn Thành Tống, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô chia sẻ.
Mới thực hiện các thao tác thì còn bỡ ngỡ, phải được người hướng dẫn và sinh hoạt đều đặn thường xuyên trong một vài buổi và sẽ tìm hiểu rồi mọi người sẽ thao tác tốt.
Khi triển khai nền tảng sổ tay đảng viên, Đảng bộ xã Sùng Đô đã nhận thức được những tiện ích mà ứng dụng đem lại là rất lớn. Thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện, Đảng bộ xã vùng cao Sùng Đô gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Đảng bộ xã mới chỉ có 2/9 chi bộ thực hiện sinh hoạt trên nền tảng số. Ngoài chi bộ quân sự tạm dừng triển khai do đặc thù ngành thì 5 chi bộ thôn bản và 1 chi bộ y tế vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của nhiều đảng viên còn hạn chế. Bí thư chi bộ tại các thôn bản không có máy tính. Một bộ phận đảng viên cao tuổi không có điện thoại thông minh hoặc có nhưng chưa thành thạo soạn thảo văn bản. Ngoài ra, hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh chưa có điện lưới quốc gia, hạ tầng mạng viễn thông còn hạn chế. Đồng chí Cứ A Sùng, bí thư đảng ủy xã Sùng Đô cho biết thêm.
Một số đồng chí bí thư chi bộ có tuổi cho nên là có thể là cũng triển khai cũng sẽ khó khăn. Chỉ là thực tế mà trên giấy tờ mà có thể đọc là có thể là hiểu.
Tính đến hết tháng 6 năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Chấn có 7.637 đảng viên, trong đó có trên 5.900 đảng viên có điện thoại thông minh đang tham gia sinh hoạt, được tạo tài khoản, chiếm trên 77% số đảng viên trên toàn đảng bộ huyện. Dù số đảng viên có tài khoản sổ tay đảng viên khá cao, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, các chi bộ đảng viên cũng gặp không ít khó khăn do ứng dụng mới, đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức công nghệ thông tin nhất định, có điện thoại thông minh. Về vấn đề này, đồng chí Hoàng Thị Nhô, bí thư chi bộ thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh bày tỏ.
Tôi cũng chưa có máy tính hay cái phương tiện để mà soạn thảo các cái văn bản để triển khai ở trên sổ tay. Và cái thứ hai nữa là về cái trình độ và cái việc mà đánh máy, đánh chữ ở trên máy tính là tôi cũng chưa được qua các lớp đào tạo, cho nên là tôi bước đầu là tôi cũng chưa biết soạn thảo các cái văn bản.
Quyết liệt chỉ đạo thực hiện, đến thời điểm này, hầu hết các chi bộ cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện đã sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Nhưng tỷ lệ đảng bộ xã thị trấn có chi bộ sinh hoạt trên nền tảng số còn thấp. Để việc ứng dụng nền tảng số vào sinh hoạt chi bộ, tiến đến sinh hoạt đảng bộ vẫn cần thời gian và những giải pháp đồng bộ căn cơ giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.
Xin cảm ơn kỹ thuật viên chương trình. Sau khi nghe bài viết vừa rồi, các khách mời của chương trình có ý kiến gì về vấn đề mà phóng viên của chương trình thực hiện ở cơ sở ạ? Trước tiên xin ý kiến của ông Lương Xuân Trường về vấn đề này.
Qua nghe cái ý kiến của các đồng chí, tôi cũng trực tiếp sinh hoạt tại một số chi bộ, thấy các đồng chí phản ảnh các cái khó khăn vướng mắc của các đồng chí. Và như chỗ đồng chí Đông, bí thư chi bộ trường tiểu học Trung Đô cũng nói, cái trong hệ thống ý thì thực tế ra khi các anh hoàn thành bước nào thì trên hệ thống nó ghi nhận, nhưng các anh thao tác chưa đúng quy trình của nó.
Vậy đồng chí Lê Trung Đính, đồng chí có ý kiến gì về vấn đề trên?
Vâng, về vấn đề đồng chí vừa mới trao đổi ấy thì tôi thấy là nó cũng có những cái khó khăn chung như là trong ý kiến của các đồng chí đã nêu thôi.
Qua hai ý kiến vừa rồi của đồng chí Lê Trung Đính và đồng chí Lương Xuân Trường, vậy thưa đồng chí Hà Thị Thanh Uyển, đồng chí có ý kiến gì về nội dung vừa nêu ạ?
Vâng, với cá nhân tôi thì tôi cảm nhận bài viết của phóng viên đã phản ánh rất là chân thực, toàn diện các vấn đề đang đặt ra đối với việc triển khai ứng dụng mà cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm để nâng cao chất lượng cũng như là hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.
Như vậy là các vị khách mời cùng thấy những tiện ích, thuận lợi cũng như khó khăn của các địa phương khi triển khai ứng dụng. Câu hỏi xin được dành cho đồng chí Hà Thị Thanh Uyển. Đồng chí cho biết cơ sở để huyện ủy Văn Chấn đặt ra mục tiêu phấn đấu các chi đảng bộ triển khai thực hiện nền tảng sổ tay đảng viên tử trong sinh hoạt chi bộ ạ?
Đảng bộ huyện Văn Chấn thì có 33 đảng bộ và 16 chi bộ cơ sở với 352 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến tháng 6 năm 2023 thì có 7.637 đảng viên. Trong đó chúng tôi phân tích là có 4.441 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 2.556 đảng viên nữ và 1.944 đảng viên trong độ tuổi đoàn viên thanh niên. Chúng tôi phân tích các yếu tố này để chúng ta sẽ phân tích đến các yếu tố thuận lợi khó khăn trong quá trình chúng ta thực hiện cái chuyển đổi số trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.
Vậy thưa đồng chí, trên cơ sở đó huyện ủy đã triển khai như thế nào?
Chúng tôi chia ra làm 3 giai đoạn. Tháng 10 năm 2022 đã thực hiện giai đoạn 1 với 70 chi bộ. Tháng 11 năm 2022 thì 118 chi bộ thực hiện ở giai đoạn 2 và đến tháng 2 năm 2023 thì chúng tôi thực hiện ở 145 chi bộ ở giai đoạn 3. Ban tổ chức huyện ủy đã tham mưu với Ban thường vụ huyện ủy, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Yên Bái và VNPT chi nhánh Văn Chấn tổ chức 2 lớp tập huấn đối với bí thư, thư ký của các chi bộ đăng ký thực hiện ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Và thành viên của ban chỉ đạo tổ giúp việc chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, thành viên của các tổ chuyển đổi số cộng đồng với trên 700 lượt cán bộ đảng viên tham gia. Sau tập huấn, huyện ủy đã định hướng với các chi bộ khối cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp, hướng dẫn 5 đảng bộ khối xã, trong đó có đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh lựa chọn 1 đến 2 chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu trên nền tảng số, để mời đại diện các chi bộ trực thuộc đảng bộ đến dự, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng trong đảng bộ.
Theo như đồng chí Hà Thị Thanh Uyển chia sẻ thì được biết thị trấn Sơn Thịnh là một trong 5 xã thị trấn đầu tiên của huyện lựa chọn triển khai thí điểm việc sinh hoạt trên nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Thưa đồng chí Lê Trung Đính, đồng chí thấy ứng dụng mang lại những tiện ích gì?
Trước hết, cái việc tiếp cận với lại các cái nghị quyết chỉ thị của đảng các cấp là rất là thuận lợi. Đảng viên có thể truy cập mà bất cứ thời gian nào. Thế và nghiên cứu rất là kỹ, rất là sâu văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ đảng viên trong cái quá trình sinh hoạt, tham gia những ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chi bộ rất là thuận lợi. Thế và khi mà sinh hoạt thì đảng viên cũng đã được nghiên cứu trước rồi, thế cho nên là cái quá trình thảo luận thì nó rất là đúng và rất là trúng, nó không lan man.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì đồng chí có gặp phải khó khăn, vướng mắc gì không ạ?
Vâng, về cái vấn đề khó khăn thì như lúc nãy tôi và các đồng chí cũng đã có ý kiến ấy, thì cái khó khăn trước hết hiện nay là cái cơ sở kết cấu hạ tầng là cũng có rất là nhiều cái khó khăn. Ví dụ như bây giờ soạn thảo các cái văn bản, các cái nội dung để mà đưa lên sinh hoạt thì bắt buộc là phải có máy tính, chứ còn nếu mà dùng điện thoại thì nó rất là lâu và rất là phức tạp, và nhiều người thì cũng không biết sử dụng thành thạo. Cho nên là thư ký và bí thư mà khi đưa các nội dung sinh hoạt lên thì nó cũng gặp những khó khăn. Ví dụ như là chi bộ Sơn Lành thì 100% là đảng viên là người dân tộc Mông, trình độ văn hóa thì cũng tốt nghiệp phổ thông cơ sở thôi. Cho nên là việc tiếp cận với công nghệ thông tin gặp rất là nhiều khó khăn.
Vâng, những khó khăn mà đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn vừa đề cập không chỉ gặp riêng ở thị trấn mà còn là thực tế khó khăn chung của các thôn bản vùng cao nằm cách xa trung tâm của xã. Vậy thì VNPT là đơn vị cung cấp dịch vụ và trực tiếp hướng dẫn sử dụng ứng dụng này. Ông Lương Xuân Trường, Giám đốc VNPT chi nhánh Văn Chấn, ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này.
Qua ý kiến của đồng chí Đính thì tôi hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của đồng chí Đính vừa nêu. Chúng tôi cũng đưa ra những cái chương trình là giảm giá các cái gói cước theo cái chương trình của tỉnh, của trung ương hỗ trợ về các cái đường mạng wifi phục vụ sinh hoạt cho công tác đảng, trạm BTS và cơ sở hạ tầng ở viễn thông về sóng 3G, 4G để phục vụ công tác sinh hoạt này. Chúng tôi cũng đang tăng cường để xóa những cái vùng lõm, chỉ hiện tại thì toàn bộ huyện Văn Chấn chỉ còn khoảng 6-7 cái điểm là vùng lõm thôi, còn đa số là đã có đầy đủ sóng 3G, 4G. BMPT cũng đã đến nhiều cái chi bộ mà họ trực tiếp liên hệ để xuống hỗ trợ hướng dẫn người ta cho các chi bộ sinh hoạt ấy, thì là cũng thấy nhiều cái mắc. Khi cài cái app sổ tay đảng viên điện tử ấy, còn mắc, và các cái tài khoản đấy đã vào được chưa? Các đồng chí đảng viên chưa truy cập được hết vào thì cũng không tổ chức sinh hoạt.
Thưa ông Lương Xuân Trường và các vị khách mời, qua tìm hiểu trực tiếp chúng tôi nhận thấy nhiều chi bộ cơ sở khó khăn trong thao tác kết thúc sinh hoạt. Vậy các vị khách mời cho biết ý kiến về vấn đề này được không ạ?
Vâng, thưa đồng chí, trong quá trình sinh hoạt thường thường là cứ theo thói quen là khi mà không còn nội dung gì nữa là các đồng chí không có cái phản ứng gì thêm. Thế tuy nhiên trong cái quá trình sinh hoạt trên nền tảng số thì yêu cầu là phải bấm vào các cái nội dung đánh giá sau buổi sinh hoạt, kết thúc cuộc họp, dẫn đến cái quá trình nhiều khi là các cái cuộc họp đã kết thúc rồi nhưng mà vẫn bị treo, chưa kết thúc được.
Vậy ông Lương Xuân Trường, ông có ý kiến gì về nội dung đang được đề cập ạ?
Cuộc họp thường diễn ra từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng khi hết cái thời gian các đồng chí vào chỉ ấn đến kết thúc. Còn không thì cuộc họp kéo dài, hệ thống sẽ đánh giá là chưa thành công.
Còn ý kiến của đồng chí Hà Thị Thanh Uyển về vấn đề này như thế nào ạ?
Đúng như các vị khách mời vừa phân tích, do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là đồng chí bí thư và đồng chí thư ký của chi bộ thì chưa nắm vững quy trình tổ chức một cuộc sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số. Một số đảng viên thì chưa thuần thục trong khai thác sử dụng các tiện ích của nền tảng số trong tham gia sinh hoạt chi bộ, nên quá trình tương tác tham gia sinh hoạt có bước có nội dung chưa thực hiện đúng đủ thao tác, dẫn đến số chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ trên nền tảng ứng dụng thì chưa kết thúc được họp theo yêu cầu. Cụ thể, tháng 1 năm 2023 thì có 16 trên 55 chi bộ, tháng 2 thì có 10 trên 59 chi bộ, tháng 3 thì có 10 trên 72 chi bộ và tháng 4 là có 17 trên 100 chi bộ, tháng 5 là có 24 trên 118 chi bộ. Tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số chưa kết thúc được cuộc họp do thực hiện chưa đúng thao tác, chưa đầy đủ quy trình.
Dạ vâng, có một vấn đề cũng được nhiều chi bộ quan tâm, đó là sinh hoạt chi bộ trên nền tảng vẫn song song với ghi chép truyền thống. Xin các vị khách mời cho biết rõ hơn về nội dung này.
Cá nhân tôi cũng một số ý kiến như sau. Mặc dù là đã triển khai cái việc sinh hoạt chi bộ trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, tuy nhiên thì đang duy trì cái sinh hoạt truyền thống, bởi mới triển khai cho nên là việc sinh hoạt trên sổ tay đảng viên điện tử thì nó cũng chưa được đồng bộ, chất lượng hiệu quả nó cũng chưa được cao do những cái khó khăn mà vừa nêu. Thế cho nên là trước mắt thì tại đảng bộ thị trấn thì chúng tôi vẫn cứ chỉ đạo là vẫn thực hiện song song.
Đúng như đồng chí Đính vừa nêu đấy ạ, trong điều kiện bước đầu triển khai ứng dụng nền tảng số thì để đảm bảo duy trì có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ, hiện nay chúng tôi đang tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn các chi bộ duy trì song song việc ứng dụng nền tảng số trong sinh hoạt chi bộ với việc ghi chép theo dõi trên sổ ghi nghị quyết cũng như là sổ theo dõi sinh hoạt chi bộ. Vì nhiều lý do như ở phần trên các vị khách đã mời đã phân tích ấy, trong đó có lý do một số chi bộ chưa thực hiện đúng thao tác quy trình nên chưa kết thúc được cuộc sinh hoạt chi bộ. Và như vậy nếu là qua theo dõi kiểm tra trên phần mềm thì chi bộ nào chưa kết thúc cuộc họp thì chưa được tính đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng đó. Chính vì vậy cho nên việc theo dõi ghi chép bản giấy sẽ là căn cứ để kiểm chứng khi kiểm tra chế độ sinh hoạt chi bộ. Và tới đây thì qua trao đổi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, trong khoảng từ tháng 8 cho đến hết năm 2023, tỉnh ủy sẽ triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái chính thức có tích hợp nhiều tiện ích và sẽ giải quyết được những vướng mắc bất cập hiện nay theo hướng những chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng nền tảng số sẽ không cần ghi chép theo dõi trên bản giấy nữa.
Như vậy là khi sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên trở thành nền nếp thì sẽ bỏ việc sinh hoạt bằng giấy. Có ý kiến cho rằng việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử sẽ dẫn đến một số đảng viên sinh hoạt chiếu lệ, hình thức. Đồng chí có ý kiến gì về vấn đề này?
Như phần trên đã nêu là trong cái quy trình thực hiện một cuộc sinh hoạt chi bộ ấy, nó có một cái bước là triển khai các cái văn bản mới thì chúng ta có thể sử dụng ứng dụng nền tảng số. Nhưng việc thu nộp đảng phí hàng tháng, vì bây giờ theo quy định của điều lệ đảng là việc thu nộp đảng phí là hàng tháng thì là đảng viên phải có mặt để thực hiện cái việc đó, tại vì chúng ta chưa thể áp dụng được cái việc là thu nộp đảng phí không sử dụng đến tiền mặt. Ứng dụng nền tảng số nó chỉ là tạo điều kiện để giải quyết việc ví dụ như cung cấp văn bản, ví dụ như là định hướng nội dung sinh hoạt trước để cho đảng viên có thể nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến của mình tham gia tại các cuộc họp đấy. Đối với việc đảng viên mà vắng mặt tại các cái phiên họp, áp dụng đối với các cái đảng viên mà có báo cáo chi bộ vắng mặt tại địa phương.
Thưa ông Lương Xuân Trường, hiện nay có một số đảng viên cho rằng việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử dễ dẫn đến việc lộ lọt thông tin, nhất là những thông tin nhạy cảm, tế nhị của các chi bộ. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Cái phần mềm này là Trung tâm Chuyển đổi số của tỉnh cung cấp, đã được duyệt qua bảo mật hết, nên không thể lộ những cái thông tin của đồng chí ra ngoài được.
Thưa đồng chí Hà Thị Thanh Uyển, với vai trò là cơ quan tham mưu với huyện ủy trong việc triển khai ứng dụng, thời gian tới Ban Tổ chức huyện ủy sẽ tham mưu triển khai các giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn và đưa sinh hoạt sổ tay đảng viên điện tử đi vào nền nếp, thưa đồng chí?
Trước mắt chúng tôi tập trung tham mưu cấp ủy huyện tổ chức sơ kết việc triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện, rút kinh nghiệm xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo với lộ trình hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục rà soát, lập danh sách những đảng viên có điện thoại thông minh nhưng chưa tải phần mềm hoặc chưa đăng nhập được vào nền tảng để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, đăng nhập. Duy trì mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu trên nền tảng ứng dụng số, giúp cho các chi bộ nắm chắc quy trình thao tác áp dụng phần mềm vào thực tiễn. Huy động tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên thanh niên, giáo viên tham gia hỗ trợ, phối hợp tập huấn quản trị hệ thống cho bí thư, cho thư ký các chi bộ và thành viên tổ hỗ trợ tại các chi bộ đảng bộ cơ sở, trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong quá trình ứng dụng nền tảng số tại các đơn vị. Với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, tôi hy vọng và tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của cán bộ đảng viên huyện nhà, đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ lãnh đạo hoàn thành mục tiêu triển khai ứng dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái nói riêng và mục tiêu chuyển đổi số nói chung đã xác định.
Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện của phóng viên chương trình với các vị khách mời trong ít phút vừa rồi, đã phần nào giúp quý thính giả nghe đài hiểu rõ hơn về những thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Song trước yêu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay, việc ứng dụng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Hồng Hạnh và ekip những người làm chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn xin khép chương trình tại đây. Cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời và quý thính giả đã đồng hành cùng Hồng Hạnh trong câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
Mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin. Giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy. Đảng là một ngôi sao sáng
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.